Chương 6, Bồ Đề Tu Bồ Đề, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, một thân đạo bào màu xanh, bình thản không có gì lạ, trong tay trống trơn, sóng mắt bình thường. Tu Bồ Đề quay đầu lại nhìn một chút kiếm trận trong Tôn Ngộ Không. Thản nhiên nói, Ngộ Không a, người ta sư phụ, nhìn cỏ hơn ngàn năm không thấy đi. Ngươi còn tốt, Đồ Di tốt, Đồ Di tốt, Đồ Di tốt, mỗi ngày nhớ mong, mong, hàng đêm nhớ mong. Sư phụ thân thể có thể vẫn mạnh khỏe, coi như ngươi có lòng, bi sư thân thể không việc gì, chỉ là quan tâm ngươi con khỉ này mà thôi. Đồ Nhi bất hiếu, Đồ Nhi bất hiếu, chọc cho sư phụ phiền lòng, Đồ Nhi bất hiếu. Nói, Tôn Ngộ Không lại không để ý giữ lại tiên huyết hai tay, đối với Tu Bồ Đề dập đầu liền bái. Lệ sớm đã chảy xuống, khóc không thành tiếng, Tu Bồ Đề viền mắt ửng đỏ, hiển nhiên trong lòng cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Cổ tay nhấp chuyển, một viên kim đan bay ra, tiếp theo, đây là vi sư luyện cửu chuyển kim đan, ăn đi, cùng thông thiên ngạnh kháng, ngươi vậy thụ thương không nhẹ a. Tạ sư phụ, tạ sư phụ, giơ tay lên tiếp được bay tới kim đan, có thể Ngộ Không cũng không có lập tức nuốt vào, mà là đối về Trấn Nguyên Tử Đạo, lão ca, kim đan này ngươi ăn đi, ta lão tôn thân thể cứng rắn rất, không cần ăn đan dược này, còn không đợi Trấn Nguyên Tử cử tuyệt. Tu Bồ Đề giơ tay một cái, một viên kim đan lại bay vụt đến tay Trấn Nguyên Tử. Sau đó Tu Bồ Đề nói, viên kim đan này quá bá đạo, chỉ có ngươi là người có thể tiêu thụ nó. Trấn Nguyên Tử, đây là cửu thanh tục hồn đan, ăn đi, nó sẽ rất tốt cho thân thể và tu vi của ngươi. Mặt khác, cành Bồ Đề này mà ngươi đang cầm, hãy mang về và trồng lại vào cây nhân sâm của ngươi. Năm đó liệt độ của ta đã phá hủy cây nhân sâm của ngươi. Hiện tại nguyên khí của nó vẫn chưa phục hồi. Sư phụ, đồ đệ xin lỗi đã mang đến phiền phức cho sư phụ. Không sao, chuyện đó ta sẽ giải quyết sau. Hai ngươi hãy lui ra, thông thiên giáo chủ không phải là đối thủ các người có thể đối phó. Tốt, một tình thầy trò sâu đậm, ta thật sự cảm động. Ha ha, con khỉ này hôm nay chết chắc rồi. Tu Bồ Đề, không ngờ ngươi lại là sư phụ của con khỉ này. Chắc vì có ngươi hậu thuẫn nên nó mới dám lớn mật như vậy. Sư phụ và đồ đệ, đúng là rắn chuột một ổ. Thông thiên, ngươi có thấy mình nói nhiều quá không? Ngươi, ngươi, sư huynh, ta sẽ kiềm chế Tu Bồ Đề. Ngươi dùng Chu Tiên kiếm trận để giết con khỉ. Được, sư huynh cẩn thận. Ngộ Không, ngươi hãy hợp lực với Trấn Nguyên Tử. Trước tiên dùng cành Bồ Đề để bảo vệ bản thân. Ta sẽ phá vỡ kiếm trận và cứu các ngươi ra ngoài. Được, sư phụ cẩn thận. Không cần lo cho ta lập tức. Tu Bồ Đề giơ tay ấn quyết. Phía sau xuất hiện một gốc Bồ Đề thụ hư ảnh. Trên cây mảy mây hiện ra, thông thiên cũng không chậm trễ. Giơ tay ấn quyết, một cái chuông lớn che khuất bầu trời chợt xuất hiện ở đỉnh Bồ Đề thụ. Một luồng ánh sáng hỗn độn hồng mông từ chuông tỏa ra, muốn che giấu hoàn toàn cây Bồ Đề lớn. Bồ Đề thụ cũng không yếu thế. Trên cây liên tục bay lên vô số hạt Bồ Đề, lơ lửng xung quanh cây, và chống lại luồng ánh sáng hỗn độn từ chuông lớn. Không ngờ Tu Bồ Đề lại có tu vi như vậy, làm cho sư huynh trực tiếp tế xuất bảo bối chiến đạo hỗn độn chung. Bác Hầu, chịu chết đi, kiếm trận này, cho đến bây giờ chưa từng có ai sống sót, không có người sống, đó là vì ngươi chưa gặp phải chúng ta. Từ xa, sáu đạo thân ảnh xuất hiện từ phía Tây Thiên Môn, bay tới với tốc độ nhanh như chớp. Sáu người đứng vững trong Chu Tiên kiếm trận, đối diện với Thái Thượng Lão Quân. Họ đều mặc giáp chiến, cầm trong tay thần binh, uy phong lẫm lẫm, khí phách ngút trời. Bọn ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết ta là Thái Thượng Lão Quân sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Một con yêu quái đầu bò đứng bên phải nói, Thái Thượng Lão Quân là vật gì, lấy nhiều khi ít, các huynh đệ, hãy nói cho hắn biết chúng ta là ai. Các yêu quái lần lượt giới thiệu mình, ta là Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương, ta là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, ta là Hồn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, ta là Chi Sơn Đại Thánh Sư Đạ Vương, ta là Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, ta là Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương. Ngươi, các ngươi, các ngươi, làm sao lại ở đây? Đi đi, các ngươi đi đi, ta Tôn Ngộ Không không cần các ngươi cứu ta. Hầu tử, năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi, chúng ta thừa nhận. Năm đó chúng ta thật sự rất sợ chết. Khi thiên binh đến đánh Hoa Quả Sơn, trừ ngươi ra, chúng ta đều chạy. Nhưng lần này không phải. Hầu tử, lần này chúng ta không chạy, dù có chết ở đây cũng không trốn. Nói chuyện là Giao Ma Vương khuôn mặt xấu hổ và quyết tâm. Đúng vậy, hầu tử, ta lão Ngưu là người có lỗi nhất với ngươi. Nhưng ta lão Ngưu biết, xin lỗi huynh đệ một lần, hai lần thì có thể. nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Lần này ta mang tất cả của cải của tái của ta ở Tích Lôi Sơn đến đây, hầu tử, ta Lão Ngưu cùng ngươi, còn có chúng ta nữa. Hầu tử, các ca ca không hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Ai có thể biết, Tôn Ngộ Không phải đang phẫn nộ, mà là ủy khuất. Năm đó, bảy yêu quái ở Hoa Quả Sơn đều xưng thánh. Tôn Ngộ Không là nhỏ nhất, nhưng khi thiên binh đến đánh, chính là đệ đệ nhỏ tuổi nhất này dứt khoát ra trận, cuối cùng lại bị đè ép dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm. Uất khuất này, ai có thể biết được chứ? Các ngươi không bỏ rơi ta sao? Các ngươi không chạy trốn sao? Các ngươi không bỏ lại ta để chiến đấu một mình sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Hầu tử yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi người, Giao Ma Vương nói. Tốt lắm, ta tạm thời tha thứ cho các ngươi, nhưng món nợ này ta sẽ tính sau, Tôn Ngộ Không nói. Ha ha, tốt lắm, các huynh đệ hãy phá vỡ trận kiếm này và cứu hầu tử ra, Giao Ma Vương nói. Hừ, chỉ là bảy con yêu vật, lại coi ta như không có gì. Trận kiếm này các ngươi nghĩ có thể phá vỡ sao? Ước mơ hảo huyền. Thông Thiên giáo chủ nói, lão đạo, ngươi đừng đắc ý quá sớm, hãy xem chúng ta làm thế nào, Giao Ma Vương nói. Nói xong, Giao Ma Vương tế xuất một cái chuông đồng lớn. Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương và Mi Hậu Vương đồng thời đưa tay đặt vào sau lưng Giao Ma Vương, đồng thời phát lực. Một luồng pháp lực màu bạc từ cơ thể Giao Ma Vương chảy vào chuông đồng lớn, khiến cơ thể Giao Ma Vương nổi gân xanh. Đông Hoàng Chung phá, Giao Ma Vương hét lên một tiếng, chuông đồng lớn lung lay lắc lư bay thẳng vào trận kiếm. Lão Bằng, giúp ta, Giao Ma Vương hét lên. Tốt, Bằng Ma Vương lập tức phi thân lên, huyễn hóa ra bản thể che trời đại bằng. Ngục Nhung Vương đồng thời hai tay đẩy về trước, cả người pháp lực ngưng tụ, cũng giống như Ngưu Ma Vương đám người, dồn hết pháp lực vào Bằng Ma Vương, đạt được Ngục Nhung Vương pháp lực. Bằng Ma Vương hình thế càng cao thêm ba phần, một tiếng kinh sợ tận trời đệ kêu, chư thiên phong vân rung chuyển, thậm chí ngay cả không gian cũng có chút bất ổn. Lúc này hoảng sợ nhất không phải Thông Thiên giáo chủ mà là Thái Thượng Lão Quân. Lúc này Thái Thượng Lão Quân râu tóc đều loãng, không còn kể tiên phong đạo cốt, hai mắt thẳng trừng mắt Bằng Ma Vương trong miệng lẩm bẩm nói, thế nào, làm sao có thể, điều này sao có thể, tại sao có thể, tại sao có thể, là Hỗn Bằng Hậu Đại, làm sao có thể. Theo Thái Thượng Lão Quân nỉ non, Thông Thiên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Bằng Ma Vương dĩ nhiên là yêu sư Hỗn Bằng Hậu Đại, Côn Bằng, cái đó cùng bàn cổ bút lói đại yêu. Mà khiếp sợ lại không chỉ như vậy. Thông Thiên, nhanh thu kiếm trận, nhanh, nhanh. Thông Thiên giáo chủ nhất thời khiếp sợ, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy đến kia miệng thanh động chuông lớn, bảo quang bắn ra bốn phía. Sau đó phóng nhãn bi một cây vô hình tru tư đụng phay mốt cải, một chán hoàng chuông đại lữ, chán đôn, toàn bộ tam giới đều đang trung chuyển. Sau đó chính là Thông Thiên một tiếng tê tâm liệt phế gạo rất giận dữ, bởi vì hắn trơ mắt chứng kiến mình tru tiên kiếm trận cùng tư miệng tiên kiếm bị bắt vào chuông lớn bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra, Thông Thiên sắc mặt nhất thời tái nhợt ba phần. Dĩ nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Chung, không chỉ có như vậy, vẫn còn có lỗ tuyên ngũ sắc thần quan, thảo nào có thể phá tru tiên kiếm trận. Hầu tử chạy mau, ở đây chúng ta chỉ vào, nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Lão Ngưu, ta không thể đi. Ta đi các ngươi làm sao bây giờ, ha ha, chính là Thái Thượng Lão Quân, ta Lão Ngưu sợ gì. Mới vừa nói xong, Lăng Không hiện ra một mặt ba y tất tiểu cơ trên cơ lượng lờ ba nghìn thiên ma, nhiếp tâm hồn người. Còn không đợi Ngưu Ma Vương trực giác, mặt cơ một quân, sáu nhất đầu đạo thiên ma từ nhỏ cơ dùng dằn bỏ ra ngoài. Sau đó từng người hướng về Ngưu Ma Vương sáu người bay đi. Đạo huynh cẩn thận, đây là Thông Thiên giáo chủ Lục Hồn Phiên, chính là ba nghìn đại đạo thiên ma chết sau oán niệm biến thành, có thể thương thiên đạo thánh nhân, cách không thể bị sáu đầu thiên ma dính vào người. Bằng không vạn kiếp bất phục a. Trấn Nguyên Tử vội phản lên tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên đôi na ý Lục Hồn Phiên cực kỳ kiên kỵ, rất lâu rất nhiều viết thường thường sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, đồng thời không ở khống chế của chúng ta trong. Tựa như Ngưu Ma Vương đám người thật không ngờ Thái Thượng Lão Quân bằng vào một mặt thiên ma phiến lại sen kinh khủng như vậy. Sáu đầu thiên ma mỗi một đầu cũng không so Bằng Ma Vương đám người yếu, thậm chí mơ hồ cõng lạ vượt qua nửa phần.